Chương 64, Động Thiên Toa ngón tay La Phong lướt nhẹ qua khóa mật mã, thùng đồ tự động mở ra. Tầng trên cùng là một bản thuyết minh, La Phong vừa mở ra, không khỏi nở nụ cười giới thiệu rất chi tiết. Bộ đồ hắc thần, Động Thiên Toa, bí tịch, Thảo Mộc Chi Linh, không ngờ đều có bản giới thiệu. À, chỗ này chỉ có ba kiện vật phẩm, không có bí tịch tinh thần niệm sư. La Phong lập tức cúi đầu, bắt đầu xem qua các vật phẩm trong thùng. Quả nhiên đúng là trong thùng chỉ có ba kiện vật phẩm được đóng gói cẩn thận. Động Thiên Toa, bộ đồ hắc thần, Thảo Mộc Chi Linh, còn bí kíp tinh thần niệm sư căn bản không có. Sao lại không có bí kíp? La Phong cẩn thận đọc lại bản thuyết minh, trên đó có giải thích bí kíp căn bản tinh thần niệm sư phi thường cơ mật, cho nên không thể có bí kíp thực thể xuất hiện. Muốn học tập chỉ có một biện pháp, tiến vào không gian ảo đọc bí kíp trong đó. Wow, muốn đọc bí kíp loại này đều phải tiến vào không gian ảo, thì này thật quá cẩn thận đi, khẳng định rất quan trọng, nếu không quán chủ không làm như vậy. La Phong mở miệng nói, bản đồ căn cứ Hồng Minh. La Phong vừa mở miệng, nhất thời phía trước hiện lên một hình chiếu ba chiều, hiển thị bản đồ căn cứ Hồng Minh. Bản đồ có thể tùy ý lớn nhỏ theo thao tác của La Phong. Rất nhanh La Phong tìm ra địa phương trên bản đồ, ngoại trừ việc dùng bản đồ xác định mục tiêu. Cũng có thể ra lệnh bằng giọng nói, chỉ cần điều khiển hệ thống trí năng, xác nhận địa chỉ, mục tiêu tinh anh huấn luyện doanh. La Phong chỉ ngón tay, vù, máy bay chiến đấu hình tam giác màu lam sẫm nhanh chóng bay lên cao, khiến cho trong tổng bộ võ quán cực hạn, không ít người chú ý, không ít người hâm mộ. Chẳng qua, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, bọn họ cũng nhìn không ra đây là máy bay chiến đấu trí năng, thậm chí trên trái đất rất nhiều người còn không biết sự tồn tại của máy bay chiến đấu trí năng. Máy bay chiến đấu trí năng cũng máy bay chiến đấu bình thường, giá cả chỉ lệch phi thường kinh người. Đêm đã về khuya, tiêm đã về khuya, tinh anh huấn luyện doanh rất yên tĩnh. Hiện tại các nhóm học viên đang tiến hành sinh tử mạo hiểm, cho nên các sư phụ chiến thần của tinh anh huấn luyện doanh, rất nhiều người rời huấn luyện doanh, hoặc đi về nhà, hoặc đi ngắm cảnh dài sầu ở nơi khác. Chỉ có số rất ít người ở lại nơi này. Tháng sinh tử mạo hiểm của học viên cũng là tháng nghỉ ngơi của các sư phụ chiến thần. Im lặng. Vù, một máy bay chiến đấu hình tam giác màu lam sậm tựa như linh nhẹ nhàng hạ xuống. Trong lúc máy bay đáp xuống, cửa khoang bật mở, La Phong mang theo thùng màu bạc tựa như tia chớp trực tiếp nhảy ra ngoài. Sau đó máy bay chiến đấu này cũng chậm rãi đáp xuống, cửa khoang đóng lại, máy bay bất động. À, sao lại có một máy bay chiến đấu ở đây, không biết từ đâu tới. Hai nhân viên công tác của huấn luyện rất kinh ngạc, nhìn máy bay chiến đấu hình tam giác này có thể đi vào huấn luyện doanh, khẳng định là có quyền hạn đặc biệt, phòng trừng là cao đảm chiến thần, thậm chí là siêu việt chiến thần. Hai gã nhân viên này nhịn không được nói, nhìn máy bay chiến đấu bên cạnh hồi lâu, thậm chí một số người nhà sư phụ chiến thần trực ở đây cũng chú ý tới chiếc máy bay chiến đấu này. Chính là không ai biết của ai, dù sao máy bay chiến đấu đáp xuống rất bất ngờ. La Phong rời đi rất nhanh, chỉ có đội tuần tra cửa chính là nhìn thấy một bóng người từ trong máy bay chiến đấu bay ra mà thôi. Lầu hai dân nam các, trong thư phòng, thùng mờ bạc đã mở. Bên trong chỉ có bộ đồ hấp thần, Độ Thiên Toa đóng gói cẩn thận, Thảo Mộc Chi Linh La Phong cất trong máy bay chiến đấu. Dù sao hắn muốn nhanh chóng quay về căn cứ Giang Nam nhậm chức, Thảo Mộc Chi Linh để trong máy bay chiến đấu cũng phi thường an toàn. Bộ đồ hấp thần, phương pháp sử dụng thật ra rất đơn giản. La Phong nhìn bản thuyết minh, bộ đồ hấp thần chỉ cần mặc lên người sẽ tự động thẩm thấu qua da, ngấm vào máu. Sau khi ngấm vào máu, bộ đồ hấp thần sẽ phát sinh một chút biến dị, khiến bộ đồ hấp thần cùng thân thể phi thường phù hợp, giống như làn da thân thể hơn nữa, hoàn toàn biến đổi theo tâm ý. Một chiếc hộp bằng plastic màu trắng, dài rộng khoảng 20cm, bộ đồ hấp thần xếp ở bên trong. Cạch, La Phong mở hộp plastic, bên trong hộp bày ra một cái áo ngay màu đen. Nếu không phải đã xem qua bản thuyết minh, thật không thể tưởng tượng, đồ chơi này chính là bộ đồ hắc thần. La Phong lộ ra nụ cười, kỳ thật bộ đồ hắc thần với hình vẽ khác nhau, hoặc là cái găng tay, hoặc áo, hoặc mũ, hoặc quần, thậm chí nhẫn đều có thể xuất hiện, không quản cái dạng gì, không có gì khác nhau, bởi vì mặc vào người, có thể tùy ý biến hóa, bộ đồ hắc thần. La Phong cầm lấy găng tay màu đen, hít sâu một hơi, sau đó, đeo chiếc găng tay màu đen vào tay trái. La Phong yên lặng chờ đợi. Mới đầu không thấy cảm giác gì, đại khái qua chừng 30 giây, ngón tay trái phảng phất như bị kim đâm, nhất thời xèo, cả găng tay màu đen phảng phất như nước sôi, như một khối nước màu đen chấn động, đồng thời năm ngón tay La Phong, lòng bàn tay, mu bàn tay cũng chuyển đến từng trận đau đớn, tốt lắm, cũng không phải quá đau đớn, mắt thường có thể thấy được. Sắc đỏ đang nhẹ nhẹ chảy xuôi tiến tới khối nước màu đen kia. Vô số giọt nước màu đen quấn quanh lấy thân thể La Phong, quấn quanh tay trái La Phong. Khi tim màu đỏ rùng, nhịp giọt nước màu đen, giọt nước máy đen tựa hồ xảy ra biến hóa nào đó. Cả quá trình rằng co đại khát hết chừng 15 phút, rút cục ngừng lại. À, thật kỳ diệu, La Phong cảm giác được tay trái mình, tựa hồ cũng cảm giác được gió xung quanh thổi qua. Đúng vậy, găng tay màu đen này phảng phất như làn da cơ thể, là một bộ phận của cơ thể, biến nghe như tôn ngộ không hồ biến đậy như ý La Phong, yên lặng, nhìn chằm chằm vào găng tay màu đen. Nhất thời một đoàn ánh sáng đen chậm rãi lan tỏa xung quanh, trong khoảnh khắc không ngừng kéo dài bao trùm cả tay trái La Phong. Đồng thời đoàn ánh sáng đen này còn có một bộ phận trực tiếp tràn ngập qua cánh tay phải, thân bình, hai chân, bụng, mặt, các nơi, rất thần kỳ. La Phong đi đến chiếc gương bên cạnh, nhìn mình ở trong gương. Bên trong quần áo, toàn thân bao trùm một làn da màu đen, bộ, mặt cũng biến thành màu đen. Chỉ lộ ra đôi mắt, mũi miệng mà thôi. Phi đao. La Phong nắm thanh phi đao cấp SS bên cạnh cắt lên chính cánh tay mình một cái. Những phảng phất như cắt phải kim loại cứng cỏi vô cùng, ngay cả một vết thương nhỏ cũng không lưu lại. Biến, tâm ý La Phong vừa động, nhất thời bên ngoài thân xuất hiện một áo choàng đen, sau đó lại biến ra một bộ âu phục đen. Biến, trên đầu lại xuất hiện chiếc mũ đen, trong giây lát lại biến thành mũ giáp, thậm chí còn xuất hiện cả cà vạt đen. Đêm khuya, khu vực hoang dã cách căn cứ Hồng Minh đại khái hơn 300 km, gió đêm hiu hiu thổi. Một đạo ánh sáng màu đen phá không mà đi, thống khoái La Phong ở giữa không trung. Dưới chân hẳn là một vật thể hình thoi, toàn thân màu xám bạc. Vật thể này hai đầu có mũi nhọn, ở giữa hơi thô, chiều dài tầm 91 cm, hai mũi nhọn hai đầu bén nhọn vô cùng, phần giữa mũi nhọn rộng nhất là 27 m. Nhìn tổng thể có màu bạc, hơn nữa toàn thân có hoa văn dày đặc phi thường, vù vù vù. Trong lúc cấp tốc phi hành, tạo nên sóng không khí đáng sợ, không ngờ dọc theo vật thể này hình thành vô số đạo khí lưu, vô số vệt hoa văn hình thành vô số đạo khí lưu, thật quỷ dị. Tất cả nhập lại dọc theo thân thể La Phong, tạo nên một lồng khí hình giọt nước, mắt thường có thể thấy được. Đây chính là vòng bảo hộ hoàn toàn hình thành từ khí lưu. Lúc phi hành, tốc độ càng nhanh, lực cản không khí càng lớn, nhưng La Phong chân đạp độn thiên tòa, sinh ra khí lưu. Không ngờ hình thành nên một cái lồng khí hình giọt nước hoàn mỹ, khiến lực cản yếu bớt một cách kinh người. Vèo, La Phong tựa như tia chớp màu đen, tùy ý phi hành trên bầu trời khu vực hoang dã. Độn thiên tòa này thật sự là bảo bối tốt. La Phong kích động vạn phần, ta chân đạp độn thiên tòa, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn 2 lần. A, La Phong chân đạp tấm chắn đủ chân đạp độn thiên tòa phân biệt phi hành cùng khoảng cách. Chân đạp tấm chắn đi mất 2 phút 44 giây, mà chân đạp độn thiên tòa đi mất 1 phút 19 giây. Sau đó La Phong đi một đoạn đường khoảng 10 km, tiến hành thí nghiệm tốc độ của mình. Dựa theo tốc độ ta vừa thí nghiệm, tốc độ cực hạn trên mặt đất của ta là 666, không sử dụng tinh thần niệm lực, dựa vào tốc độ hai chân đạt được 361 ES, mà đạp tấm chắn phi hành tốc độ đạt khoảng 618 giây. Tinh thần niệm sư hoặc là siêu việt chiến thần bình thường đều chạy trên mặt đất nhanh hơn phi hành, bởi vì trên mặt đất lúc chạy nhanh vẫn có thể sử dụng tinh thần niệm lực phụ trợ, hai là có thể sử dụng lực lượng đôi chân. Siêu việt chiến thần phi hành trong không khung là dựa vào thủ đoạn đặc thù, mà trên mặt đất có thể dựa vào đó kết hợp với lực lượng đôi chân. Ta chân đạp độn thiên tòa, tốc độ cao kinh người tới 177 m. Đoạn này lão cật lẫn lộn tốc độ lung tung cả, ta cứ để nguyên bản các lão nhát tạm tối nay. La Phong đi vào khu vực hoang dã, mục đích thứ nhất là săn bắt quái thú cấp lĩnh chủ. Lúc trước hắn săn bắt một đầu kim cương viên, hiện tại chỉ cần săn thêm một đầu cao đẳng lĩnh chủ nữa. Như vậy, bằng vào hai đầu quái thú cao đẳng lĩnh chủ, hắn có thể đạt được danh hiệu cao đẳng chiến thần. Mà mục đích thứ hai chính là đến khu vực hoang dã thử nghiệm sự lợi hại của đội thiên tòa. Hiện tại đã thử nghiệm ưu điểm lợi hại nhất của đội thiên tòa là tốc độ giữa không trung phi hành. Ta là tốc độ giữa không trung phi hành, siêu việt chiến thần đều có chút không kịp ta. Giống như phao nhị viên, La Phong hăng hái, hiện chân đạp độn thiên tòa mấy ngày nay, tốc độ trung bình đạt tới tốc độ kinh người, 177. Phải biết rằng, tốc độ càng tăng, lên càng thêm khó. Dựa vào hai chân, tốc độ là 361 m/s, dựa vào tinh thần niệm lực chân đạp tấm chắn là 610 m/s, mà kết hợp hai thứ một lúc, tốc độ đạt tới 666. Rất hiển nhiên, càng tăng cao, lực độ La Phong, tốc độ La Phong, tốc độ La Phong, tốc độ La Phong. Loáng cái là 1 m/s, cho dù là siêu việt chiến thần, chỉ sợ ở trên đất bằng mới đạt tới tốc độ bậc này. Một khi phi hành, đừng nói 1.300 m/s, chỉ có một cử khó 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 khó, may mắn hỏng không phải tinh thần niệm sư, hơn nữa tìm được Ma Vân Đằng, nếu không chỉ sợ luyến tiếc bảo vật này khi cho La Phong. Thử xem thủ đoạn công kích của nó, La Phong lập tức hạ xuống phía dưới, đáp trên mặt đất, mà Độn Thiên Toa lơ lửng trước mặt hắn. La Phong trong lòng vừa động, vù, lập tức, sáu lưỡi dao từ Độn Thiên Toa lao xuống dưới. Mỗi lưỡi dao đều bay theo đường cong khó lường, hơn nữa phi thường mỏng. Dựa theo bản thuyết minh, uy lực mỗi lưỡi dao không nhỏ, phi thường thích hợp cho tinh thần niệm sư sử dụng. Đúng rồi, trên bản thuyết minh còn nói, Độn Thiên Toa có thể hoàn toàn phân giải. La Phong tâm ý vừa động, liền muốn thử một cái. Tiếp thời, vù, vù, chỉnh thể nguyên bản của Độn Thiên Toa khoảng khắc tiêu biến. Một đám chi chít lưỡi dao rất nhỏ rất mỏng lơ lửng giữa không trung. Ước chừng có khoảng 365 lưỡi dao. Cả Độn Thiên Toa này làm từ chất liệu đặc thù, cũng dùng thủ đoạn đặc thù tạo ra 365 lưỡi dao này.